Thưa tất cả quý hòa thượng, thượng tọa, chư đại đức tăng và ni, hôm nay chúng tôi đủ duyên về đây, trước hết là thăm viếng quý vị xuất gia lãnh đạo trong tỉnh và trong huyện. Kế đó là có cơ hội gặp lại tất cả quý Phật tử và giảng một đề tài để cho tất cả Phật tử nghe, hiểu. Hôm nay tôi sẽ giảng cho quý Phật tử nghe một đề tài: tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Đó là đề tài tôi sẽ giảng. Quý Phật tử ráng đem hết tâm tư để lắng nghe chúng tôi giảng cho rõ. Tôi nhắc lại, đề tài chúng tôi giảng hôm nay là tu là dừng nghiệp, chuyển nghiệp và sạch nghiệp. Đó. Trước khi vào cái đề tài chuyên môn này, tôi đặt một câu hỏi để cho tất cả quý vị thấy. Đã nói là tu, bây giờ chúng ta hỏi tại sao chúng ta phải tu. Đó. Bây giờ quý Phật tử thường đi chùa, thường lễ Phật, ăn chay thì chắc rằng ai cũng nói biết tu rồi, phải không? Bây giờ có người hỏi tại sao quý vị phải tu thì trả lời sao? Thì ở đây tôi sẽ giải thích. Bởi vì chúng ta đã ý thức được người biết tu là cái người cầu tiến, là cái người vươn lên. Tại sao vậy? Thí dụ như ở thế gian mà những người say rượu lè nhè thì quý vị thấy người đó hay không? Người đó dở. Thì bây giờ những người đó biết tu theo Phật, Phật cấm không được uống rượu say. Mà không uống rượu say đó là tiến hơn chưa? Đó. Như vậy thì vì chúng ta cầu tiến mà chúng ta tu. Rồi lại nữa, giả sử có người ở thế gian đi ăn trộm, ăn cắp đồ đạc của người ta, thì người đó xã hội đánh giá họ sao? Tốt hay xấu? Là người lương thiện hay là bất lương? Đó. Bây giờ đây, người đó biết tu thọ giới của nhà Phật thì Phật cấm không được trộm cướp. Và khi không còn trộm cướp nữa thì người đó có tiến bộ chưa? Thường thường thế gian thấy ai mà hư hỏng rồi trở lại thức tỉnh làm lành thì người ta nói người đó giác ngộ rồi đó, phải không? Như vậy thì đó là một cái bước tiến. Còn nhiều nữa, kể không hết. Nếu mà người biết tu là lúc nào cũng sửa đổi hành vi xấu, ngôn ngữ xấu, ý niệm xấu của mình trở thành hay, trở thành tốt. Mà nếu thay đổi hành vi, ngôn ngữ, ý niệm thành hay tốt thì có phải là tiến bộ không? Cho nên nó biết tu là có tiến lên. Vì vậy mà muốn tiến lên, cho nên cái người Phật tử phải tập tu. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, vì muốn đem lại sự an lạc cho bản thân mình hiện tại và vị lai. Tại sao vậy? Thí dụ như một Phật tử hồi trước kia chưa biết tu thì ở gia đình vợ chồng nghi ngờ nhau, không có hòa thuận, Bây giờ nếu hai vợ chồng biết tu thì khi thọ cái giới gọi là ngũ giới của Phật, thì trong đó có cái giới không tà dâm, tức là không được ngoại tình với kẻ khác, thì vợ chồng hết nghi nhau. Hết nghi nhau thì bình an không? Đó là bình an. Như vậy nhờ tu mà đem lại sự bình an cho gia đình, nhờ tu mà cũng đem lại sự tốt đẹp cho xã hội nữa. Cho nên cái người biết tu là cái người chuẩn bị tiến lên, người chuẩn bị cho một cuộc sống được an lạc. Như vậy nó là thiết yếu. Cho nên tất cả người Phật tử khi hiểu cái lợi ích đó rồi, ai cũng phát tâm tu. Đó, đó là cái lý do tại sao chúng ta tu. Nhưng bây giờ phát tu, tâm tu theo Phật, điều kiện đầu tiên là Phật dạy chúng ta tu để dừng nghiệp. Đó, tu để dừng nghiệp. Tại sao tu để dừng nghiệp? Ở đây tôi kể lại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài ngồi tu dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm, đến đêm thứ 49 thì từ đầu hôm đến canh 2 thì Ngài liền chứng được túc mạng minh. Túc mạng minh tức là sáng suốt, thấu rõ hết bao nhiêu kiếp về trước của mình, hồi xưa mình đã từng làm gì, ngày xưa mình ở đâu, cha mẹ tên gì, anh em tên gì, đều biết rõ hết. Mà chẳng những một đời mà vô số đời. Cho nên gọi đó là túc mạng minh, tức là cái sáng suốt biết vô số sinh mạng nhiều kiếp về trước. Đó, thì khi biết được cái đó rồi, sau này đi giảng đạo, Ngài có khi nhắc lại đời trước Ngài đã từng làm gì, ở đâu và lợi ích, làm lợi ích cho ai vân vân, kể lại rõ ràng, sau này ghi chép thành bộ kinh gọi là kinh bản sanh và bản sự. Đó, hiện giờ vẫn còn. Rồi từ canh 2 đến canh 3 thì Ngài chứng được một cái nữa gọi là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là con mắt Ngài nhìn thấy tất cả những cái gì gần, cái gì xa, cái gì nhỏ nhiệm nhất Ngài cũng thấy nữa. Bởi vậy cho nên ngày xưa Đức Phật khi chứng được thiên nhãn minh rồi thì Ngài nhìn thấy trong bát nước có vô số vi trùng. Mà hồi xưa nói trong nước có vi trùng á, thì người ta không tin. À, nhưng tới bây giờ nhờ khoa học chế ra kiến hiển vi, chừng đó nhìn trong kiến hiển vi mới thấy vi trùng. Thì như vậy Đức Phật nói hơn 2000 năm rồi, bây giờ chúng ta mới biết. Như vậy thấy được vi trùng đó là một cái chuyện thường. Kế đó là Ngài nhìn rất xa, xa Ngài thấy ngoài cái thế giới mình còn vô số thế giới tính không hết. Cho nên cái từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là hằng hà sa số. Hằng là sông Hằng ở Ấn Độ, hằng hà đó là cái sông Hằng ở Ấn Độ, sa số là số cát. Sông Hằng ở Ấn Độ dài tới mấy ngàn cái số, hỏi cát sông Hằng chừng bao nhiêu? Cát sông Hằng thì vô số kể. Mà Phật nói cái thế giới trong hư không này nhiều như số cát sông Hằng vậy đó. Mà hồi xưa nói có ai tin không? Không ai tin hết. Nhưng bây giờ nhờ các nhà thiên văn người ta tìm, ta thấy rõ ràng ngoài cái thiên hà của chúng ta còn vô số thiên hà nữa. Cho nên biết trong vũ trụ không biết bao nhiêu là cái thế giới. Như vậy cái thấy của Phật, Phật nói không sai lầm, vì đó là cái thấy thật. Rồi kế đó nữa, Ngài nhìn lại con người khi chết rồi người ta cứ ngỡ chết rồi là hết, hoặc có người nói chết rồi cái trở lại làm người. Nhưng mà Phật thấy rõ ràng khi chúng ta chết rồi thì do cái nghiệp của chúng ta tạo hàng ngày, hoặc là lành hoặc là dữ. Nếu lành thì dẫn chúng ta đi sanh nơi cõi lành, nếu dữ thì dẫn chúng ta sanh cõi dữ. Cho nên trong kinh có một đoạn Phật kể lại, Phật nói ta nhìn thấy chúng sanh do nghiệp dẫn đi luân hồi trong lục đạo như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường ấy, thấy rõ ràng ai nghiệp gì đi đường nào, không có nghi ngờ. Bởi vậy cho nên Phật dạy chúng ta tu bước đầu là dừng nghiệp. Dừng nghiệp để làm gì? Tức là dừng những cái nghiệp ác. Những nghiệp ác chúng ta dừng thì không bị, khi chết bị nó dẫn đi đường ác. Còn nếu chúng ta cứ tạo nghiệp ác thì khi chết chúng ta bị nghiệp nó dẫn đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó. Như vậy cho nên người Phật tử tu là làm sao trong hiện tại này mình dừng những cái hành động xấu, hành động ác, để cho bản thân mình được thành một người tốt, một người lợi ích cho xã hội. Chết đi mình lại được cái nghiệp lành, nghiệp tốt dẫn sanh cõi lành. Như vậy có phải là để cho chúng ta được an ổn trong đời này, kể cả đời sau nữa? Vì vậy nó quan trọng như vậy cho nên chúng ta mới tu. Chứ ai dạy gì ăn thịt ăn cá ngon quá thì ăn chay chi, phải không? Ai dạy gì đang thụ hưởng những cái vui của thế gian mà bỏ đi không chịu hưởng đó, thí dụ nhưng như những người tu xuất gia tăng và ni, lẽ ra thì ta ở đời ta lo hưởng những cái lạc thú của đời, tại sao cạo đầu vô chùa ăn chay mặc áo nhuộm cho khổ vậy, phải không? Có cái gì cần, có cái gì quý, có cái gì quá là thiết tha, người ta mới làm cái điều đó, phải không? Vì hiểu thấy rõ cái chuyện đó rồi cho nên người ta mới đi tu. Rồi sau khi chứng được cái thiên nhãn minh rồi, tới canh tư canh năm khi sao mai vừa mọc thì ngài liền chứng được cái túc ở cái lậu tận minh, tức là cái sáng suốt thấy rõ con người tại sao bị dẫn đi sanh nơi này rồi chết, chết rồi dẫn đi sanh nơi khác rồi chết, cứ liên tục luân hồi sinh tử. Đó. Rồi ngài thấy rõ cái nguyên nhân nào dẫn người ta đưa đến luân hồi sinh tử, và làm sao, cách nào để dứt hết luân hồi sinh tử, ngài thấy rõ ràng không nghi ngờ gì hết. Cho nên sau đó ngài đến vườn Lộc Uyển giảng cho năm anh em ông Kiều Trần Như nghe bài pháp đầu, tức là bài pháp tứ đế, tứ diệu đế, chỉ rõ cái quả đau khổ và cái nhân gây ra đau khổ, chỉ cho cái quả giải thoát và nguyên nhân tu sẽ được giải thoát. Đó là cái ý nghĩa rõ ràng do Phật tu chứng được ngài nói ra, chứ không phải như các cái nhà triết gia suy luận rồi nói có cái trúng cái trặc. Vì vậy cho nên nhà Phật dạy chúng ta phải biết rõ cái trên đường tu phải làm sao tu cho được kết quả tốt đẹp, làm sao tu cho cuộc đời của mình hiện tại là an vui, hạnh phúc, lợi ích cho chúng sinh, và khi chết đi sinh trở lại làm những người tốt đẹp hơn, cao quý hơn. Đó là tu. Tu là như vậy, chứ không phải tu nghe người ta tu bắt chước tu vậy thôi, nó không có ý nghĩa gì. Đó. Như vậy thì ở đây cái quan trọng là tôi nói tu dừng nghiệp, tu chuyển nghiệp và tu cho sạch nghiệp. Đó, ba cái tu. Dừng nghiệp thì tức là dừng những nghiệp ác, để rồi chúng ta không bị tạo thành những tội lỗi rồi phải chịu khổ đau, cho nên gọi là dừng nghiệp. Bây giờ tu dừng nghiệp bằng cách nào? Ở trong nhà Phật dạy, người Phật tử hay là người xuất gia khi bước chân vào đạo thì Phật dạy phải gìn giữ giới luật. Gìn giữ giới luật đó là tu dừng nghiệp. Bởi sao vậy? Bởi vì Đức Phật thấy rõ ràng con người khi mà nóng giận hay là khi tham lam, người ta cuồng loạn, những điều tội ác người ta cũng không có chừa, mà tạo tội ác thì phải đọa, phải đau khổ. Vì vậy mà Phật dạy phải nghe, phải vâng lệnh Phật, giữ những cái điều đó, đừng có tạo ác. Là không tạo ác thì mình khỏi bị tội lỗi, khỏi bị khổ đau. Bây giờ tôi nói, như Phật tử sau khi quy y rồi thì Đức Phật dạy phải giữ năm giới cấm. Năm giới cấm: một là không được giết người sát sanh, hai là không được trộm cướp, ba là không được tà dâm, bốn là không được nói dối, mà nói dối có hại cho người ta đó, năm là không được uống rượu mạnh, uống say, không được hút ác phiện, xì ke, ma túy. Đó, năm điều đó. Từ giờ năm điều đó nếu không biết tu thì người nam ai mà rủ uống rượu thì có tránh không? Có từ không? Tuy rằng ban đầu chưa biết uống mà bạn bè rủ cái ngồi uống, uống rồi thành cái gì? Thành ghiền, phải không? Ghiền rồi có khi sai đó. Rồi ác phiện, xì ke, ma túy, trước đâu có cha mẹ sanh mà mình có bệnh đó, phải không? Cũng bị người ta rủ rê mà mình không biết tu, cái mình nhào theo rồi hư một đời, hại gia đình, hại cho xã hội. Thì như vậy Phật cấm những điều đó là thương mình hay là làm khó khăn cho mình, đó là Phật thương. Thì như vậy rượu say, háp thiện, xì ke, ma túy là cái hố sâu nguy hiểm, mà muốn cho người ta không rớt vào cái hố đó thì phải sao? Phải chặn cái hàng rào, phải không? Có cái hàng rào ngăn, cái hàng rào đó là giới luật của Phật, ngăn chặn không cho mình làm. Ví dụ người đó là thọ ngũ giới rồi mà có bạn bè rủ uống rượu, cái liền nói tôi đã thọ giới Phật, tôi không được quyền uống rượu, thôi xin không uống. Thì như vậy đó là ngăn chặn mình tạo tội. Còn nếu mình không có thọ, không có giữ thì rủ thì cứ ngồi uống có sợ gì đâu, phải không? Đó. Rồi cho tới ăn trộm cướp, cho tới giết người, thì quý vị thấy trong những cái đó có cái nào bình an không? Cái nào cũng là khổ. Mình làm cho mình khổ, mình làm cho người khác khổ, rồi cứ khổ lây với nhau. Bây giờ Phật cấm không được giết người, dầu giận bao nhiêu đi nữa cũng không dám động đến sinh mạng người ta. Thì đó là tu, tu là giữ giới. Rồi tới quý vị thấy người đi trộm, ăn trộm, đi ăn cướp thì người đó được bình an không? Người đó sớm chày cũng phải đau khổ, lấy được tiền của người ta đem về chưa chắc là được yên, rồi có ngày cũng phải bị phát giác, rồi bị tù tội. Thì như vậy đó là những cái việc làm gây đau khổ cho người mất, mà cũng tạo cái duyên đau khổ cho chính mình, đau khổ đời này, đau khổ cả đời sau. Cho nên bước đầu vào đạo, Phật bảo phải giữ năm giới, năm giới cấm, tức là năm điều Phật răn cấm, bắt chúng ta phải hứa giữ. Hứa giữ để cho lòng chúng ta lúc nào cũng nhớ không được làm việc đó, phải không? Nhờ nhớ như vậy, hứa với Phật, hứa với quý thầy, không dám quên, nhờ đó mà không tạo tội, cho nên gọi là dừng được nghiệp. Quý vị thấy cái đó dễ hay khó? Mà có lợi là bất lợi, đó là cái lợi ích lớn chứ không phải là nhỏ. Vì vậy mà Phật bảo ai muốn tu theo Phật trước phải quy y Tam Bảo, kế đó nguyện thọ trì năm giới, để cho đời mình có một cái rào chặn không cho rơi xuống hố tội lỗi. À, như vậy đó là dừng nghiệp. Rồi kế đó nữa, chúng ta thường nơi thân, nơi miệng, nơi ý hay buông lung tạo tội. Thí dụ như nơi thân, quý vị thấy như trẻ nhỏ nó thấy con chim đậu trên cành cây thì nó sao? Nó muốn bắn. Nhiều khi con chim nhỏ xíu không đáng gì hết, không được một miếng ăn nữa mà cũng cứ bắn. Thấy con cóc con nhái cái muốn lấy đá chọi, phải không? Bây giờ biết tu rồi thì cái gì không có lợi cho mình, cho người mà làm đau khổ chúng sinh thì không làm. Mà nhờ không làm cho nên không làm khổ những con vật nhỏ, huống nữa là người. Như vậy thì cái hành động của mình biết gìn giữ một cái hành động xấu, một cái hành động ác không làm, đó là chúng ta tu. À, rồi kế là miệng. Quý vị thấy miệng chúng ta toàn nói lành hay cũng có khi nói dữ? Quý vị có nói dữ không? Có người nào nói lành suốt không? Chắc cũng có chen, một lúc thì lành, một lúc thì dữ. Khi nào vui thì nói lành, phải không? Khi nào giận thì nói dữ. À, bây giờ biết tu rồi thì vui nói lành, mà giận thì thôi làm thinh, đừng nói, phải không? Nếu nói thì nó bậy, nó tội lỗi. Cho nên khi giận thì làm thinh, bỏ qua, ngồi cho nó hết. Chứ còn nói thì toàn nó bậy không, mà nó bậy là có tội lỗi. Như vậy thì chúng ta giữ cho thân không làm điều đau khổ cho chúng sinh, miệng không nói những lời dữ, lời ác để cho người ta phải khinh miệt mình, thì đó là bảo vệ cái giá trị, cái tinh thần đạo đức của mình. Như vậy thì người tu là giữ cái miệng, đừng có nói bậy, đừng có nói tội lỗi. Mà quý Phật tử thấy cái nói đó, khi dặn nói có cái gì có giá trị thật không? Thí dụ khi dặn ta nói cha mày, cha mày thì cha người ta chứ có gì đâu, phải không? Vậy thì có cái gì đâu. Nhưng mà người kia thì quen chấp, nghe nói cha mày cái nổi giận lên là thành chuyện. Đó toàn là nói bậy. Rồi nói mày là con chó, con chó mà ta có thành chó không? Thì cũng là nói bậy. Nếu mà người tỉnh táo nói rằng mày là con chó, thì người kia trả lời tôi đâu có bốn chân mà nói con chó, phải không? Thì thôi mắc cỡ hết nó bậy, phải không? Nhưng mà cái này ở đời ngược lại, nghe nói con chó thì muốn tát tài người ta, như vậy mình chó sao? Nói chó thì muốn cắn liền, phải không? Như vậy thì vô tình mình đã chấp nhận mình là chó đó. Bởi vậy cái điên cuồng khi nóng giận đó, nó không có cái gì khôn ngoan, không có gì sáng suốt. Bởi vậy cho nên khi nóng giận thôi im lặng, đừng nói, để chừng nào hết giận sẽ nói. Đó là khôn, đó là khéo tu. Quý vị dám làm điều đó không? Dễ mà, giận thôi làm thinh, bỏ đi kiếm nước uống, phải không? Đừng thèm la nói hết, thì giữ được cái thái độ bình tĩnh, không nói bậy. Mà không nói bậy thì không tội lỗi, không bị quán thù, thì đó là khéo tu. Như vậy thì chúng ta tu thân, tu miệng, rồi tu luôn cái ý nữa. Ý của quý vị nghĩ tốt nhiều hay nghĩ xấu nhiều? Cả ngày có khi nghĩ được 50% tốt, có 50% xấu, phải không? Hoặc có khi được 70-80% tốt, 20-30% xấu, có chen tốt xấu lẫn lộn. Bây giờ tu rồi thì chúng ta khi nghĩ một cái điều gì xấu, điều gì bậy, bỏ, đó là tội lỗi, không có nghĩ. Cấm nó như vậy, riết cho quen. Nghĩ tốt thì cho nghĩ xấu thì dừng. Đó là chúng ta tu. Nếu người nào thân không làm những điều xấu ác, miệng không nói những lời dữ, ý không nghĩ bậy nghĩ xấu, thì người đó tốt chưa? Người đó là người tốt. Cho nên người ta nói tu hiền. Mà bây giờ có nhiều người tu chưa có hiền, phải không? Ăn chay thì ăn mà không hiền chút nào hết, thì tưởng ăn chay là tu, mà không ngờ tu là sửa cái thân, đừng làm tội lỗi, miệng đừng nói tội lỗi, ý đừng nghĩ tội lỗi. Chứ còn ăn chay ăn mặn là phần phụ thôi. Người ta ăn mặn mà ta ăn nói đàng hoàng hiền lành, mình ăn chay mà la lối bậy bạ thì ai hơn ai? Đó, hiểu vậy thì quý Phật tử mới thấy cái lẽ thật của sự tu. Tu là sửa, sửa cho có hữu ích ngay trong cuộc đời sống của mình, tạo cho mình có một cái giá trị. Nếu mà nói kỹ thì quý Phật tử nghĩ, nếu ở gia đình hai vợ chồng, chồng biết tu, vợ biết tu, chồng không làm bậy, không nói bậy, không nghĩ bậy, thì vợ cũng vậy, thì gia đình đó đầm ấm không, hạnh phúc không? Sở dĩ ngày nay gia đình nó chia ly, nó đau khổ là gì? Không biết tu, phải không? Như vậy thì cái tu dừng nghiệp là chúng ta đừng làm vậy, đừng nói vậy, đừng nghĩ vậy thôi, chứ chưa làm gì hay tốt. Dừng lại, đừng có làm những cái tội lỗi, đừng nói những lời tội lỗi, đừng nghĩ những điều tội lỗi. Đó là dừng nghiệp. Và quý vị thấy ngang đó tu dễ hay khó? Dễ hay khó? Nhiều đó cũng khó rồi. Tại vì lâu nay thả buồn lùng quá rồi, bây giờ chặn lại thì nó khó. Chứ cái đó đâu có thiệt thòi cái gì. Nếu mà giận người ta mà không chửi, mình làm thinh hồi cái thôi quên mất. Quên mất thì có thiệt thòi gì cho mình? Nếu lỡ chửi người ta, ta đánh lên mình thì sao? Phải không? Cái nào khổ? Thì như vậy mới thấy rằng người biết tu là dừng được các cái tội lỗi. Mà tội lỗi mình dừng thì gọi đó là dừng nghiệp. Như vậy thì tất cả chúng ta ai cũng cần phải tu để cho thân, cho tâm mình trở thành người hay, người tốt, thì đó là cái người khôn ngoan, người sáng suốt. Còn nếu để cho thân tâm hay là thân miệng ý mình nó lăng xăng lộn xộn thì đó là người xấu, người dở. Như vậy đó là tôi nói phần thứ nhất, tu là dừng nghiệp. Đến phần thứ hai, tu là chuyển nghiệp. Đó, chuyển nghiệp, chuyển là đổi. Đó, nên tôi thường hay nói cái người Phật tử của chúng ta tu mà biết cái nghĩa chữ tu dở hơn là mấy chú sửa xe Honda ngoài chợ. Tại sao tôi nói vậy? Bởi vì mấy chú sửa xe Honda, cái xe mình hư ít ít lại sửa, nói gì? Tiểu tu, phải không? Rồi xe khác khác hư nhiều nhiều, nói trung tu. Cái xe hư thật nhiều sửa, nó đại tu. Đó. Mà như vậy tu, có khi nào mình đem chiếc xe cũ hư lại biểu sửa, mà tới từng ngày lấy thấy y nguyên mình chịu không? Đâu có chịu. Phải sửa tốt hơn cái ngày mà mình giao xe, như vậy mình mới chịu. Thì như vậy tu là sửa từ cái hư, từ cái xấu trở thành cái tốt, cái hay. Đó là tu. Như vậy thì ta biết sửa là tu. Còn mấy Phật tử tu bao nhiêu năm rồi, có biết sửa chưa? Hay là tu chỉ xin Phật thôi, có gì buồn lại lại Phật, Phật cứu độ con, Phật cho con hết bệnh hoạn, Phật cho con hết tai nạn, có phải vậy không hay không? Đó, nếu tu vậy thì thôi, Phật chắc cũng lắc đầu, không biết nói sao. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Phật ngài từng bảo rằng ta không có quyền ban phước xuống họa cho ai. nếu Ngài ban phước xuống quả cho người á, thì Ngài không dạy mình tu nghiệp, chuyển nghiệp, dừng nghiệp. Ngài không dạy mình tu nhân quả, nhân mình tạo lành thì mình được hưởng quả lành, nhân mình tạo ác thì mình được hưởng quả ác. Chứ Phật đâu có chen vô, phải không? Phật chỉ dạy cho mình biết cái nào là tội phải tránh, cái nào phước thì nên làm, dạy cho mình. Rồi mình tránh tội làm phước, đó là mình tu. Cái này Phật tử không chịu, tu vậy một cực quá, phải không? Thôi có cái gì đó chạy vô xin Phật cái cho nhẹ, chỉ tốn có diễn quả ba nha người đó cái xin cái rồi. Mà quý Phật tử thấy xin được không? Nếu xin được thì chắc Phật tử giàu hết, không ai nghèo, phải không? Xin thì xin, Phật đâu có cho được. Đó, hiểu như vậy thì quý Phật tử mới thấy chúng ta lâu nay lầm, tu không đúng cái nghĩa tu. Bởi tu không đúng nghĩa tu cho nên càng tu thấy càng lung tung, trong nhà sanh chuyện phiền não với nhau vì tu mà không đúng. Còn bây giờ nếu biết tu cho đúng thì càng tu gia đình càng hạnh phúc, càng tu láng giềng ta càng mừng càng vui, được gần một người hiền, người lành. Như vậy thì chuyển nghiệp là chuyển thế nào? Từ cái nghiệp xấu ngày xưa chúng ta làm, bây giờ đổi thành cái nghiệp tốt. Đó, như tôi nói trước hồi nãy, khi xưa mình tạo những cái hành động xấu xa làm đau khổ cho người, cho chúng sinh, bây giờ mình dừng rồi, không làm xấu xa nữa, nhưng mà ngang đó thì mình khỏi tội lỗi, nhưng mà chưa có được bao nhiêu phước. Cho nên bây giờ không làm khổ cho chúng sinh, mà trái lại mình lại còn làm cho họ có lợi ích, giúp đỡ cho họ được vui vẻ, thì đó là chuyển cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt. Mà như vậy chuyển được cái thân làm những điều lành, điều phải, giúp đỡ người này, cứu kẻ khác, như vậy thì trong nhân gian sẽ thấy người đó là người thế nào, đáng khen hay đáng chê. Đó, như vậy thì đó là cái người tốt, đáng khen. Mà từ thân như vậy tới miệng cũng vậy. Miệng chúng ta ngày xưa có khi thì nói dữ, có khi thì nói dối, nói đủ thứ hết. Bây giờ biết tu rồi sao? Không nói dữ, không nói dối, mà còn nói cái gì? Không nói dữ mà bây giờ nói là hiền hòa, dễ thương, phải không? Không nói những cái lời dối trá, bây giờ nói toàn là chân thật. Ai ăn nói hiền hòa, ăn nói chân thật thì người đó dễ thương không? Đó là trở thành một cái người tốt, giúp ích cho người ta. Người ta có những cái gì buồn khổ, tới mình nói những lời hiền hòa an ủi cho người ta bớt khổ. Người ta có cái gì không hiểu đúng lẽ thật, nhờ mình dạy mình nói cho người ta hiểu đúng lẽ thật, đó là mình tu. Như vậy chuyển cái nghiệp xấu trở thành những nghiệp tốt, chuyển nghiệp xấu của thân thành nghiệp tốt của thân, chuyển cái nghiệp xấu của miệng thành những nghiệp tốt của miệng, rồi chuyển cái nghiệp xấu của ý. Ý mình khi xưa như mình nghĩ tới 50% xấu, 50% tốt, bây giờ chuyển 50% xấu đó thành trọn 100 tốt hết. Nghĩ cái nào cũng nghĩ tốt, vừa có cái nghĩ xấu cái chặn đứng không cho. Như vậy đó, nếu mà ai có cái gì phiền hà làm cho mình khó chịu, vừa muốn giận họ, nói không, không được giận, giận là cái xấu, bỏ. Người ta làm như vậy là làm sai, người làm sai là người đáng thương chứ không có giận. Đó, như vậy thì liền từ cái ghét, cái giận trở thành cái thương, cái mến. Đó là từ cái tâm hung dữ trở thành cái tâm từ bi, phải không? Như vậy đó là tu. Như vậy thì tất cả cả những cái việc ngày xưa chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm không tốt, bây giờ đổi lại cái nghĩ, cái nói, cái làm hoàn toàn tốt hết. Đó là người tu chuyển nghiệp, từ cái nghiệp xấu chuyển thành cái nghiệp tốt. Ví dụ thấy cái này dễ hay khó? Dễ làm hay khó làm? Dừng lại cái bộ cũng khó rồi, huống nữa phải làm cái tốt nữa, phải không? Nhưng mà nếu ở trong xã hội, ở trong gia đình, ai cũng biết chuyển cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt hết, thì gia đình đó sao? Có khi nào hờn giận nhau không? Như vậy đó là cái hạnh phúc hoàn toàn của gia đình. Mà từ gia đình hoàn toàn hạnh phúc ra xã hội cũng là đẹp đẽ. Như vậy thì chúng ta tu là để đem lại sự an vui, hạnh phúc cho mình, cho mọi người. Ở trong kinh Phật dạy cụ thể, Phật dạy rằng người tạo nghiệp là từ ba chỗ, là thân, là miệng, là ý. Cho nên Phật dạy sau khi giữ năm giới rồi, Phật tử phải tu thêm thập thiện. Giữ năm giới đó là dừng được cái nghiệp ác, mà phải tu nên thêm 10 điều lành. 10 điều lành thập thiện, thay vì hồi xưa mình muốn giết hại thì ngày nay mình thương chúng sanh, thấy chúng sanh nào bị bắt, bị sắp giết hại, mình mua, mình thả, mình phóng sanh. Đó, thay vì giết, bây giờ lại cứu. Rồi hồi xưa mình tham lam trộm cắp của người ta, bây giờ có dư cho mình bố thí. Hồi xưa mình có những cái hạnh xấu, hạnh nhơ, không trinh bạch, thì bây giờ tập tu cái hạnh trinh bạch. Như vậy thì thay vì thân có ba nghiệp là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, bây giờ ba nghiệp đó mình chuyển, sát sanh thì làm việc phóng sanh, trộm cướp thì làm việc bố thí, tà dâm thì làm việc trinh bạch, đời mình nó tốt đẹp vô cùng. Rồi miệng mình ngày xưa thì hay nói dối, hay nói hung dữ, thì bây giờ Phật dạy phải chuyển những cái đó trở thành bốn thứ nói, là nói lời chân thật, nói lời hòa ái, nói lời hòa hợp, nói lời đúng lý. Tôi kể lại cho quý vị thấy, chúng ta hay nói dối gạt thì bây giờ chúng ta phải nói lại lời chân thật. Chúng ta hay nói những cái lời nặng nề, ác độc, bây giờ phải nói những cái lời hòa nhã, dễ thương. Đó là tôi nói về bốn cái điều ở miệng. Bây giờ ba cái điều ở ý. Bởi vì ý chúng ta ngày thường thì nó dễ sanh tham lam. Bây giờ dừng cái tham lam rồi, chúng ta phải tập cái hỷ xả. Hỷ xả tức là tha thứ hay là buông bỏ, vui vẻ để mà bỏ bớt. Ví dụ ngày xưa chúng ta làm một thì chúng ta muốn hai, rồi được hai cái muốn ba, muốn bốn, rồi cứ như vậy muốn chồng lên. Bây giờ chúng ta làm thấy cái việc gì nó vừa phải, có đủ sức để cho cuộc sống mình bình an, thì chúng ta thấy có phần dư đem ra vui vẻ giúp đỡ cho những người thiếu, thì đó gọi là hỷ xả. Ngày xưa chúng ta hay nóng giận, giận người này, giận người nọ, thì ngày nay chúng ta tập cái lòng từ bi, thương xót mọi người, để cho mình không có khổ nữa, mà cũng đừng làm cho người khổ. Nhưng mà nói tới từ bi thì tất cả quý vị thấy rất là khó. Tại sao khó? Bởi vì ở đời có người ăn nói dễ thương, có người ăn nói khó thương, có người có tư cách dễ thương, có người có tư cách khó thương, và có những người làm những điều sằng bậy cho nên mình cũng khó thương. Mà bây giờ từ bi là phải thương họ thì làm sao mà thương, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ, khi quý Phật tử đi vào trong cái bệnh viện tâm thần. Bệnh viện tâm thần là bệnh gì? Bệnh điên, phải không? Nhà thương điên đó. Rồi khi vào nhà thương điên, bị những người bệnh điên ở trong đó, họ kêu mình, họ chửi, họ phun nước bọt với mình vân vân. Lúc đó quý vị phải xử với họ sao? Cự lộn với họ hay là thương họ? Bởi vì họ, mình không có lỗi lầm gì với họ mà họ chửi mình, cái đó dễ giận rồi, phải không? Rồi họ còn phun nước bọt cho mình nhơ nữa, dễ giận không? Như vậy mà nếu mình giận, mình cự lộn với họ thì người chung quanh nói mình sao? Đánh lộn với chú điên thì mình sao? Mình cũng điên luôn, phải không? Như vậy thì bây giờ người ta điên, mình phải sao? Mình phải tỉnh, phải không? Mà người ta điên cho nên họ làm bậy thì mình tỉnh, phải thương họ chứ đâu có giận họ, phải không? Như vậy thì quý Phật tử xét kỹ những người mình không có làm quấy, mình không có làm những điều tội lỗi mà bị người ta nói mình quấy, mình có tội lỗi thì nổi giận lên rồi cự lộn họ, rồi hai người quấy hết, phải không? Giờ mình không quấy, không tội lỗi mà họ nói thì mình nghĩ chuyện không có mà họ nói, đó là họ không có tỉnh, họ không có sáng. Mà họ không tỉnh không sáng là người đáng thương, còn mình đang tỉnh đang sáng thì không có nên hơn thua với cái người không tỉnh, phải không? Hiểu như vậy, nhớ như vậy thì quý vị sẽ có cái lòng từ bi dễ dàng, không có khó. Có ai là cái người biết phải biết quấy mà lại nói những điều vô cớ? Mà người nói điều vô cớ tức là không biết phải quấy, mà không biết phải quấy thì tội nghiệp, họ không có sáng suốt, là người đáng thương. Vì vậy mà tập cho cái tâm từ bi càng ngày nó càng lớn lên thì đó là chúng ta tu. Rồi đến cái thứ ba là tâm chúng ta thường ngày hay có những cái si mê, những cái nghĩ sai, nghĩ trật, nghĩ lầm mà chúng ta tưởng là đúng. Như tôi kể khi nãy, quý Phật tử là đệ tử Phật, Phật dạy mình tu là sửa lại những cái xấu, cái dở của thân mình, của miệng mình, của tâm mình. Mà mình không lo sửa, bây giờ cứ có cái gì buồn, có cái gì khổ, vô xin Phật cho con hết buồn hết khổ thì sao? Cái nghĩ đó nó là chánh hay là tà, là sáng suốt hay là không sáng suốt? Nghĩ đó là tà, đó là sai lầm, là si mê, phải không? Vậy mà nhiều khi, nhất là ở vùng này gần Châu Đốc, tới tháng 2, tháng 3 quý Phật tử có lên núi Sam để xin gia tiền về làm ăn không? Có không? Chắc có quá. Mà dai rồi về làm giàu hết chưa? Giàu hết chưa? Như vậy thì tin cái điều không có lẽ thật. Tôi thường ví dụ nói rằng, nếu mà mỗi người tới miếu bà xin tiền, mượn tiền về, vay tiền về làm ăn, ai cũng giàu hết, thì quý vị sẽ thấy từ Long Xuyên lên Châu Đốc nhà ngói hết. Vì ở đó gần phải chạy chút tới hả? Thấy không? Đâu còn phần cho mình ở xa. Mà giờ quý vị thấy nhà ngói hết chưa? Cho đến kế cạnh miếu bà có người nghèo không? Tại sao họ dạy gì không vô dai, để mình ở xa dai để mà được vào? Thì như vậy cái việc làm có lý không? Không có lý mà làm thì cái đó gọi là tà kiến đó, cái hiểu biết sai lầm, không có đúng. Như vậy thì cái người Phật tử chúng ta phải có một cái nhận định, có cái hiểu biết cho đúng đắn, không có sai lầm, thì như vậy mới gọi là tu. Chứ còn hiểu sai lầm đó không phải là tu. Sai lầm đối với Phật, sai lầm đối với quỷ thần thì đều là không biết tu hết. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là tu để đem lại cái an vui, đem lại cái lợi ích cụ thể thiết thực. Như tôi nói, quý Phật tử tin được lý nhân quả, Phật dạy mình gieo nhân thì mình gặt quả, nhân lành thì được quả lành, nhân ác dữ thì được quả dữ. Thì ví dụ như bây giờ ở đây quý Phật tử lựa cái lúa giống tốt gieo xuống ruộng thì tới mùa thu hoạch sẽ được cái lúa nhiều, phải không? Còn nếu giống xấu mà gieo xuống thì kết quả ít. Thì đó là cái lẽ thực không nghi ngờ gì hết. Nhưng mà nói như vậy nó không có đơn giản. Có giống tốt thì được tốt hết, có giống tốt rồi còn phải biết bón phân, còn phải biết nhổ cỏ, rồi phải coi chừng nước nôi nữa. Đó là cái duyên phụ. Cái duyên chánh là chánh nhân, là hạt giống, kế là những cái duyên phụ. Mình tạo đủ thì mình có phước. Còn nếu có người nông dân nào tới mùa lúa, tới mùa gieo mạ, gieo giống, không chịu gieo mà cứ chắp tay nhờ trời Phật cho con năm nay được trúng mùa mà không gieo giống, thì trời Phật cho được không? Thì cái đó lẽ thật không bao giờ có. Ông trời ông Phật nào mà cho mình không gieo giống mà có lúa được hết, phải không? Như vậy thì quý Phật tử nghĩ sao? Chúng ta chỉ cầu xin mà không chịu tạo nhân tốt mà đòi được quả tốt, được không? Như vậy thì cái đó là không hợp với cái lẽ thật, không đúng với chánh pháp. Cho nên cái người Phật tử chúng ta phải thấy, phải hiểu cho đúng, đừng để sai lầm. Nếu sai lầm thì tự mình khổ, rồi cũng làm cho người khác khổ nữa, chứ không có lợi ích. Như vậy thì tôi đã kể hai cái phần tu là dừng nghiệp ác, tu là chuyển nghiệp ác thành nghiệp tốt, nghiệp thiện. Đó là hai cái chặng tu rồi. Rồi tới cái chặng tu thứ ba là tu để sạch nghiệp. À, sạch nghiệp, tất cả cái nghiệp gì của chúng ta tạo ngày nay biết tu, chúng ta phải dừng hết. Như vậy thì muốn tu sạch nghiệp phải tu bằng cách nào, phải tu thế nào đây? Thì đây tôi dẫn từ từ. Nếu người tu theo tịnh độ mà muốn được sạch nghiệp phải làm sao, quý vị biết không? Biết chưa? Muốn làm cho sạch nghiệp thì trong kinh Di Đà dạy chúng ta phải niệm Phật, phải không? À, tâm mình nghĩ bậy, nghĩ lăng xăng, niệm Phật nhiếp lại cái tâm cho thanh tịnh. Như vậy thì tâm mình niệm Phật, niệm Phật luôn, không nhớ bậy, không nghĩ bậy, thì nó có sạch chưa? À, như vậy thì chúng ta muốn tâm sạch thì phải nhớ Phật, phải niệm Phật, đừng có nhớ chuyện hơn thua phải quấy của đời, thì tâm mình lần lần trong sạch. Chính vì vậy mà muốn cái nghiệp mình sạch hoàn toàn thì phải ráng tu cho kỹ. Vì trong kinh Phật dạy, người tu đến cái chỗ giải thoát hết khổ đau, hết sanh tử thì phải sạch hết nghiệp. vì nghiệp là cái nhân dẫn mình đi trong luân hồi. Bây giờ muốn hết luân hồi thì phải sạch cái đó, dứt sạch cái đó thì mới hết. Như vậy thì muốn sạch thì chúng ta phải tu cho đến nơi, đến chốn, chứ không phải tu lơ lơ. Bây giờ có nhiều Phật tử hơi ỷ lại, thôi bây giờ còn khỏe, còn trẻ, lo làm ăn đã, chừng nào già cái niệm Phật rút hơi cái Phật đó nè, phải không? Tu vậy khỏe. Như vậy thì cái điều mà quý Phật tử tưởng tượng nó đơn giản đó, thì cái điều đó nó không có lẽ thực. Như trong kinh Di Đà, quý Phật tử thấy chúng ta niệm Phật tới lúc nào được Phật rước thì cực lạc. Trong kinh nói rõ ràng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, cho đến bảy ngày nhất tâm niệm Phật, phải không? Không có tán loạn thì người đó khi chết Phật sẽ đón về cực lạc. Thấy Phật, nhắm mắt thì thấy Phật hiện tiền và chúng chư thánh hiện tiền để đón mình về cực lạc. Thì nếu nhất tâm một ngày, hai ngày, ba ngày tới bảy ngày thì tâm còn có nghĩ gì khác Phật không? Nếu mà còn nghĩ khác thì chưa phải nhất tâm, phải không? Mà không nghĩ gì khác thì cái tâm mình thanh tịnh chưa? Đó, tâm thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh tức là nghiệp thanh tịnh. Bởi vì tôi thường nói nghiệp thân miệng ý, nhưng mà trọng tâm là ý. Ý mình nghĩ xấu thì miệng mới nói xấu, thân mới làm xấu. Ý mình nghĩ tốt thì miệng nói tốt, thân làm tốt. Thì như vậy cái gốc là chỗ ý. Vì vậy mà tu thì Phật dạy phải nhắm thẳng cái ý đó. Mà cái ý hoàn toàn trong sạch thì nó hết nghiệp. Mà hết nghiệp thì Phật đón về cực lạc không nghi. Còn nếu niệm sơ sơ mà còn tính làm ăn gian tham đủ thứ thì chắc Phật đón không được đâu. Bởi vậy nên nhiều Phật tử tu mà biết mang sâu dỗi mà vẫn còn tính toán hơn thua nhiều quá thì làm sao mà Phật rước qua bển được. Nhưng mà có người để nói rằng thôi thì mình chừng đó mình mang nghiệp về bển, không thẳng tu nữa, thì cái điều đó tôi không có tin. Tại sao vậy? Bây giờ ví dụ như có một con chó nó bị ghẻ lát, bị sà mâu, rồi mình để nó nằm ở dưới đất, nãy giờ nó nằm dưới đất bị sà mâu ăn, đem nó lên lầu ba để tránh cho hết sà mâu. Nó hết rồi, nó muốn hết sà mâu của nó thì phải trị thuốc. Rồi trị thuốc lành rồi thì ở dưới đất, ở trên lầu ba gì nó cũng mạnh à, phải không? Cũng như vậy, chúng ta ngay ở đây mà chúng ta tu được sạch nghiệp rồi thì dầu được về cực lạc hay là không ở cực lạc, ở đây mình cũng thấy thanh tịnh như cực lạc, không có chút nào xấu hết. Như vậy đó là một cái lẽ thật. Vì vậy mà trong kinh Di Đà, Đức Phật dạy mình phải niệm Phật cho tới 7 ngày được nhất tâm bất loạn. Khi lâm chung thì Phật và thánh chúng hiện ở trước. Đó là tôi nói về tu tịnh độ. Bây giờ tôi nói tới những vị tu thiền mà tu thiền theo nguyên thủy. Thì trong kinh A Hàm có dạy, đây là kinh Đại Niệm Xứ. Trong kinh Đại Niệm Xứ của bộ A Hàm có dạy rằng người nào quán tứ niệm xứ, quán thân nhơ nhớ, quán cảm thọ là khổ, quán tâm là vô thường, quán các pháp là vô ngã, quán như vậy mà suốt ngày không có nghĩ một cái gì khác, từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày cho tới bảy ngày, người đó sẽ chứng từ quả A Na Hàm đến quả A La Hán. Còn nếu còn xuống năm ngày, bốn ngày, ba ngày thì sẽ chứng từ quả Tu Đà Hoàn trở lên, tức vào quả thánh. Như vậy thì kinh Phật dạy tu, dù cho là tu tịnh độ, dù cho tu thiền, cũng phải nhiếp tâm chuyên niệm, phải không? Bên này thì niệm danh hiệu Phật, bên kia thì quán tứ niệm xứ, thấy rõ trong nội tâm của mình, để rồi mình buông sạch hết, không nghĩ cái gì khác. Mà từ không nghĩ cái gì khác, tâm mình mới được trong sạch. Tâm trong sạch là nghiệp trong sạch, nghiệp trong sạch cho nên chứng quả A-la-hán. Như vậy là chứng quả không có còn trầm luân sanh tử nữa. Đó là tôi nói tu thiền theo nguyên thủy. Còn nếu tu thiền theo thiền tâm mà chúng tôi đang dạy, thì tôi đang dạy cho tăng ni và có một số Phật tử tu thiền. Quý vị biết tôi dạy sao không? Tôi dạy rằng nếu mà khi ngồi thiền vừa có khởi cái niệm nghĩ điều này, nghĩ điều nọ thì phải buông, buông đừng có chạy theo nó. Mà ngồi như vậy một ngày, hai ngày, tới bảy ngày, không phải nói ngồi không, ngồi rồi đi đứng, có niệm gì khác đều buông hết, không theo nó. Thì lần lần cái nó lặng, lặng nó hết khởi niệm thì tâm có thanh tịnh không? Hết khởi niệm, niệm là dấy lên, nghĩ tốt, nghĩ xấu, đó là tạo nghiệp. Bây giờ hết nghĩ, lặng lẽ, trong sạch hết nghĩ, thì đó là thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì cái nghiệp nó hết. Như vậy thì đó là được nhận ra cái bản tâm thanh tịnh của mình. Mà chính cái đó là cái không còn bị nghiệp dẫn, không còn bị sinh tử nữa. Bởi vậy cho nên tôi thường hay dẫn, dẫn câu chuyện vua Trần Nhân Tông khi còn làm Thái Thượng Hoàng ở tại triều, thì ngài có làm một cái bài gọi là Cư Trần Lạc Đạo Phú, tức là cái bài kệ hay là bài phú ở trong cõi trần mà vui với đạo. Thì trong cái bài phú đó, khi kết luận, ngài có dùng bốn cái câu kệ chữ Hán, mà cái câu kệ chót đó nó rất là rõ ràng. Ngài nói rằng đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, tức là đối với cảnh mà không có một ý niệm dính mắc thì đừng có hỏi thiền chi nữa cho dư. Như vậy là sao? Là khi tâm mình không có chạy theo cảnh, không có dính mắc cảnh, thì đó là thiền rồi, chứ không còn cái gì khác. Thì như vậy để thấy rằng tất cả cái pháp tu của Phật dạy, tịnh độ, thiền nguyên thủy hay là thiền tông, đều dạy chúng ta tu cho sạch hết cái nghiệp. Mà nghiệp từ ý, cho nên ý mình lặng, đó là trong sạch. Ý mình được nhất tâm, đó là trong sạch. Mà trong sạch thì thấy Phật, trong sạch thì được chứng quả, trong sạch thì được hoàn toàn thể nhập pháp thân. Thì đó là cái chuyện tu nó rõ ràng, không có gì nghi ngờ nữa. Như vậy thì tất cả chúng ta tu phải đi từ bậc, bậc thứ nhất là dừng nghiệp, bậc thứ hai là chuyển nghiệp, bậc thứ ba là sạch nghiệp. Như vậy thì quý Phật tử bây giờ muốn đi bậc nào trước? Chắc là bậc thứ nhất, phải không? Mà bậc thứ nhất là dừng nghiệp. Mà dừng nghiệp thì phải sao? Phải phát tâm quy y, hứa giữ năm giới, phải không? Đó là dừng nghiệp. Để chặn đứng, đừng để xa vào cái hố tội lỗi trước. Rồi chặn đứng không xa vào hố tội lỗi rồi, thì kế đó mình mới bước qua cái bước thứ hai là làm những điều lợi ích cho người tạo thành cái phước làm lớn lao cho mình. Như vậy thì đó là không còn nghiệp ác mà mình lại còn tạo nghiệp lành. Đó là cái giai đoạn thứ ba. Người thứ hai, đến giai đoạn thứ ba là mình biết tất cả nghiệp từ ý mà sanh ra, cho nên mình dừng làm cho cái ý mình nó nhất tâm, ý mình nó trong sạch, thì đó là sạch nghiệp. Mà sạch nghiệp thì giải thoát sanh tử. Thì như vậy tu cái thứ nhất á, dừng nghiệp đó, thì được kết quả gì? Như khi nãy tôi nói, mình giữ được năm giới, thì hiện tại mình được sống trong gia đình hòa vui, trong xã hội là cái người lương thiện tốt đẹp. Sau khi chết không phạm giới sát sanh thì được tuổi thọ dài, không phạm giới trộm cướp thì được giàu có, không phạm giới tà dâm thì đẹp trai, được đẹp đẽ trang nghiêm, không phạm giới nói dối thì được nói năng lưu loát, nói ra ai cũng tin cũng quý, không phạm giới uống rượu, hút có phiện, xì ke ma túy thì được trí tuệ minh mẫn. Thì như vậy quý vị thấy, chúng ta tu đó gọi đó là cái pháp nhân thừa Phật giáo, tức là cái pháp Phật giáo dạy chúng ta tu làm người đời này tốt, đời sau càng tốt hơn. Đó, như vậy thì cái đó dễ tu chưa? Làm người tốt đời này rồi đời sau mình càng tốt hơn. Giả sử như đời sau mà quý vị ra đời năm điều kiện: sống lâu nè, có của nè, đẹp đẽ nè, nói năng lưu loát nè, trí tuệ thông minh, muốn thiếu cái nào không? Có thiếu, muốn thiếu một cái không? Ví dụ có được sống lâu mà nghèo, quý vị chịu không? Đâu có ai chịu. Sống lâu thì phải có của nó mới sung sướng. Sống lâu có của, bây giờ xấu đau xấu đớn chịu không? Không chịu, phải đẹp. Sống lâu nè, có của mà đẹp. Sống lâu có của đẹp mà nói ngọng nó liệu chịu không? Không chịu. Cho nên mà phải giữ cái giới không nói dối. Bây giờ được nè, sống lâu nè, có của nè, đẹp đẽ nè, nói năng lưu loát, nhưng mà rồi học bài không thuộc chịu không? Đó là ngu. Thành ra như vậy năm điều kiện mà người Phật tử chúng ta đời này mình đã được tốt, đời sau lại được tốt hơn. Đó là cái bước đầu gọi là tu nhân thừa Phật giáo. Còn nếu có bước thứ hai là chuyển để làm 10 điều lành thì đó gọi là tu thiên thừa Phật giáo, tức là bước lên một bậc nữa, nó công đức của mình tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn làm người mà được sanh các cõi trời. Cho nên chuyển nghiệp thì được sanh lên cõi trời, làm nghiệp lành không có nghiệp dữ thì những người đó được sanh về cõi trời. Thì hai cái lối tu đó, làm người đời này, làm người đời sau đều sao tốt hơn trước. Còn tiến lên chút nữa thì làm người đời này đời sau lên cõi trời có phước đức nhiều hơn. Còn cái thứ ba là tu sạch nghiệp thì quý vị chắc khó quá, phải không? Chưa dám muốn nữa, chỉ muốn đời này hưởng cho vui, đời sau tốt đẹp thôi. Thì vì vậy mà Phật dạy phải tu nhân thừa Phật giáo dành cho người cư sĩ tại gia tu. Rồi tiến hơn là tu 10 điều lành thì đó là người tại gia. Rồi sạch hết nghiệp thì phải là người xuất gia để giải thoát sinh tử. Nhưng mà nói vậy không phải tất cả đều ưu tiên cho người xuất gia đâu. Nếu người xuất gia mà làm không đúng như vậy thì cũng không ra khỏi sanh tử. Còn người tại gia như quý Phật tử mà sạch được nghiệp rồi thì cũng ra khỏi sanh tử như thường, chứ không phải dành ưu tiên cho người xuất gia mới ra khỏi. Bởi vậy cho nên nhiều người Phật tử không có hiểu, cứ nghĩ rằng muốn tu cho được giải thoát là phải vô chùa cạo đầu như quý thầy với cô tu mới giải thoát, phải không? Nếu ở chùa mà hay sân hay giận có giải thoát nổi không? Phải không? Ở chùa mà còn tham lam mới giải thoát nổi không? Tất cả cái giải thoát là từ cái nghiệp mình sạch, mà nghiệp sạch là tâm mình thanh tịnh, thì tâm là cái gốc của tạo nghiệp. Mà nếu không chịu tâm thanh tịnh mà muốn sạch nghiệp thì không bao giờ được đó. Hiểu như vậy, lấy cái đó làm cái thước để quý Phật tử đo cái sự tu hành của mình và thấy những người khác mình không có lầm. Chứ nhiều khi cứ ngỡ thế này, ngỡ thế kia, ngỡ thế nọ mà không đúng là thật. Như vậy cho nên chúng ta tu là phải làm sao tiến lên cho nó được sạch hết nghiệp. Ở đây tôi dẫn mỗi khi Phật tử quy y thì chúng tôi có cho cái lá phái, mà trong lá phái có cái bài kệ nguyên chữ Hán là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch nghĩa là chớ làm các điều ác, phải làm những việc lành, gìn giữ tâm ý trong sạch. Đây là lời dạy của chư Phật. Bây giờ tôi phối hợp cho quý vị thấy, chớ làm các điều ác thì đó là dừng nghiệp, phải không? Giữ năm giới dừng nghiệp, đó là không làm các điều ác. Rồi phải làm các việc lành thì đó là chuyển nghiệp, phải không? Từ cái xấu chuyển thành cái tốt, đó là chuyển nghiệp. Giữ tâm ý trong sạch, đó là sạch nghiệp đó. Thì đó là lời dạy của chư Phật. Phật Thích Ca dạy như vậy, Phật Như Đà, Di Đà dạy cũng như vậy. Tất cả chư Phật đều dạy như vậy hết, chứ không riêng một Đức Phật. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng tu chân chánh, chúng ta chỉ thuộc một bài kệ đó, nhớ bài kệ đó cũng đủ tu rồi, phải không? Không làm các điều ác thì quý vị cứ nhớ thôi, tôi không nói nhiều, chỉ giữ năm giới cho tôi trọn thôi à, thì cũng là dừng được những điều ác rồi. Từ giữ năm giới rồi, rồi tập thêm làm các việc lành, thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Nhưng mà nói thân làm lành, có nhiều Phật tử lại hiểu làm lành tức phải bố thí, phải làm phước, phải không? Nhưng bây giờ tôi nghèo quá, nghèo cháy túi mà làm sao bố thí, như vậy làm lành được không? Đừng nghĩ như vậy. Bởi vì trong nhà Phật dạy bố thí nó có ba. Một là tài thí, tức là đem tiền của giúp người ta. Hai là pháp thí, ba là vô úy thí. Ba cái đó mà trong cái tài thí là cũng có chia hai nữa. Một là ngoại tài, hai là nội tài. Ngoại tài tức là tiền của mình bỏ trong túi, hoặc là đồ đạc để trong nhà giúp người ta, đó là ngoại tài. Còn nội tài là chính bản thân mình giúp người ta. Thí dụ giờ có Phật tử ở xóm biết đánh gió, rồi có người bên cạnh hàng xóm bị trúng gió, cái mượn lại đánh gió mà không chịu làm, thì cái đó là có bố thí chưa? Mượn đánh gió cái mình hoan hỷ, mình lại mình làm đúng mức để cho ta hết bệnh, thì đó là bố thí nội tài, ra cái công, ra cái sức của mình. Thì như vậy có người nào nghèo mà làm được cái đó đâu, phải không? Còn giả sử như quý Phật tử đi đường thấy một cụ bà hay một ông lão đi lụm cụm mà giờ muốn qua đường xe cộ lăn xăng qua không được, cái là mình thấy tội nghiệp, mình dừng lại cái đưa giùm cho ông cụ và cụ nó qua đường rồi mới đi, thì cái đó có tu chưa? Đó là cái tu bố thí nội tài, lấy cái sức mình ra, thì những cái điều đó dễ quá mà ai không làm được, phải không? Không có tiền của thì ra sức công, ra sức, cho nên ai cũng làm được hết. Còn như quý vị, quý Phật tử nghĩ tôi có làm việc bố thí không? Có không? Bố thí gì? Bố thí pháp. Thì Phật tử bố thí tài, bố thí nội tài ngoại tài, Còn tôi không có tài thì tôi bố thí pháp, đem pháp nói cho Phật tử nghe, nhận rõ cái nào chánh, cái nào tà, cái nào là thật đạo đức, cái nào là phi đạo đức, để quý Phật tử hiểu, sống, ứng dụng cho cuộc đời được an vui, được mọi sự lành. Thì đó là tôi bố thí pháp. Như vậy thì ở thế gian ai cũng có quyền bố thí hết, chứ không phải chỉ giàu có mới được bố thí. Lâu nay chúng ta hơi hạn cuộc, nói bố thí là cho tiền cho bạc thôi, chứ không có nghĩ rằng mình nói một lời hay cho người nghe hiểu để tu cũng là bố thí ý pháp. Mà đâu phải bố thí pháp chỉ có tôi mới có quyền bố thí. Quý Phật tử bố thí được không? Quý Phật tử hiểu được rõ ràng, rồi thấy ai làm sai làm trật mình nhắc họ, chỉ cho họ, thì cũng là bố thí pháp. Như vậy thì tất cả chúng ta đều có quyền bố thí tài, bố thí pháp hết, chứ không phải riêng người nào. Còn cái thứ ba nữa là bố thí vô quý. Vô quý nghĩa là sao? Là không sợ. Nà, bây giờ tôi nói thí dụ có người đó bệnh, bệnh trầm trọng, nghĩa là có thể không qua khỏi. Bây giờ họ sợ chết quá, bây giờ phải sao? Tới mình giải thích cho họ, ai là con người sinh ra, có sinh thì phải có tử, phải không? Không người nào khỏi cái đó, thì hoặc tử sớm hoặc tử muộn thôi. Bây giờ anh hay là chị, nếu đi trước thì chúng tôi cũng đi sau, chứ có ai mà ở lại được, phải không? Mình nói vậy hồi trời ơi an ủi hay dễ chịu, thì đó là bố thí vô quý. Hoặc giả có đứa bé nhỏ nó đi đường, gặp những cái đoạn đường vắng nó sợ ma, thì mình đốt đốt mình đưa giùm nó qua, thì cũng là bố thí vô quý. Nhiều chuyện lắm, không biết bao nhiêu việc. Nếu chúng ta biết thì ở thế gian này ai ai cũng có quyền bố thí, mà ai ai cũng có quyền tu hết, chứ không phải riêng nói tới bố thí pháp cho mấy thầy mấy cô cho tôi đâu có làm được. Biết được câu nào, biết được cái lời nào hay của Phật dạy, mình đều nhắc huynh đệ thì đều là bố thí pháp. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy. Chứ vậy thì tất cả cái gì tôi dạy ở đây đều là y cứ cái căn bản Phật dạy mà đang còn ghi ở trong các cái lá phái cho Phật tử nhắc tới nhắc lui. Vì tôi biết rằng ngày mốt sẽ có lễ quy y, rồi Phật tử đem lá phái về đọc không biết nói vậy là sao. Cho nên tôi phải nói trước để cho quý vị biết rằng không làm tất cả điều ác đó là chúng ta dừng nghiệp, vâng làm tất cả việc lành đó là chúng ta chuyển nghiệp, giữ tâm ý thanh tịnh đó là chúng ta sạch nghiệp. Đây là lời dạy của chư Phật, không phải riêng một đức Phật mà tất cả Phật đều dạy đúng như vậy. Thì như vậy ai tu theo đạo Phật đều phải như vậy hết. Như vậy thì người tu theo đạo Phật là phải giữ gìn ba nghiệp của mình, thân miệng ý, chứ không phải tu chỉ biết ăn chay, chỉ biết tới chùa cúng Phật là đủ, mà còn phải làm những cái điều đó. Bây giờ tôi nhắc một câu chuyện. Hồi xưa đời Đường ở Trung Quốc có một vị thiền sư, người ta chưa biết tên ngài tên gì, mà ngài lên cái trèo lên cái cây có cái chán ba, ngài chặt nhánh cái cây, ngài kết lại thành giống như cái ổ quạ, cái ngài ngồi đó ngài tu. Cho nên người ta đặt ngài là Ô Sào thiền sư. Ngài ngồi tu ở trên đó, rồi ngài ngộ đạo, ai nấy được biết tin ngài ngộ đạo đồn đãi ra. Thì lúc đó có một nhà thơ nổi tiếng đời Đường là ông Bạch Cư Dị, ổng là mộ Phật pháp, nó nghe thiền sư ngộ đạo ổng thích quá, ổng tìm tới rồi thì ngài ngồi trên cái chán ba, có lẽ cao khỏi đầu chút thôi, Ngài đứng dưới này chắp tay, Ngài hỏi bạch hòa thượng, yêu cầu hòa thượng dạy cho con cái pháp yếu vắn tắt để về con tu. Thì Ngài ngồi ở trên cái ổ quả của Ngài, Ngài liền nói bài kệ: chư ác mạ tác, chúng thiện phụng hành, tự tinh tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Nghe vậy cái ông cười, ông nói: thưa Ngài, bài kệ này con nít 8 tuổi nó cũng thuộc rồi, mà Ngài dạy con chi? Thì Ngài trả lời rằng: phải, bài kệ này con nít 8 tuổi cũng thuộc, nhưng ông già 80 tuổi làm cũng chưa xong. Quý Phật tử thấy phải không? Nghĩa là chúng ta có thể không làm các điều ác, nhưng mà những điều ác lớn không làm, chứ điều ác nhỏ nhỏ có làm không? Rồi vẫn làm các điều lành. Điều lành thì chắc làm điều lành nhỏ nhỏ, chứ điều lành lớn mình cũng làm chưa được, phải không? Đó. Rồi giữ tâm ý thanh tịnh. Tâm ý mình thanh tịnh chưa? Không biết chừng nào nó thanh tịnh. Thì thật là khó chứ không phải dễ. Cho nên nghe thì nó đơn giản, nó dễ dàng, nhưng mà ứng dụng tu cho đến nơi đến chốn thì không phải là cái chuyện dễ. Bởi vậy cho nên tất cả quý Phật tử biết đạo lý rồi thì phải dè dặt, phải dòm chừng cái tâm của mình, dòm chừng cái miệng của mình, dòm chừng cái hành động của mình, đừng cho nó hoặc là vô tình hoặc là cố ý mà tạo những điều tội lỗi. Bởi vì cố ý tạo tội lỗi thì đó là cái khổ, khổ cho mình trong đời này, cũng khổ cho mình nhiều đời khác nữa. Đó là cái lẽ thật như vậy. Bởi vậy cho nên nói tới tu là nói tới nhìn lại mình nhiều hơn là nhìn kẻ khác, phải không? Mà Phật tử mình bây giờ tu nhìn mình ít, mà nhìn người ta thì hơi nhiều, phải vậy không? Mà người ta, cái người đó họ làm quấy, họ làm ác thì chết, họ đọa địa ngục hay là mình đọa địa ngục? Nếu mà họ làm quấy ác thì chết, họ đọa địa ngục, can dự gì mình đâu mà cứ lo nhìn họ, phải không? Mà phải nhìn lại mình, mình đang thế nào, lời nói có ngay thẳng chưa, ý nghĩ có chân chánh chưa, phải không? Phải nhìn, phải ngó lại mình luôn luôn, chứ không nên nhìn ngó người ta. Vì nhìn ngó người ta nó dễ sanh ra cái phê phán, mà cái phê phán nó có chắc gì đúng, phải không? Bởi vậy cho nên là tôi nhớ lại, khi ngồi trên xe tôi nhớ lại cái câu mà tục ngữ Việt Nam mình cũng hay nói, nói rằng suy bụng ta ra bụng người, hễ ta không muốn thì người chẳng ưa. Câu đó đúng, nó có thể đúng mà nó cũng có thể không đúng. Thí dụ cái người gian tham trộm cướp, nó suy cái bụng nó ra, rồi nó đoán những cái người tốt, những người hiền cũng như nó, được không? Thì như vậy thì nếu lấy cái bụng của cái người xấu mà rồi theo cái tâm tư xấu của nó để phê phán người khác thì cũng là cái sai lầm, phải không? Còn như lấy cái tâm tư của một người hiền lương đức hạnh mà suy ra rồi nói ai cũng hiền lương đức hạnh hết, được không? Không thể được. Mình đức hạnh chứ có người khác họ chưa đức hạnh. Như vậy cho nên ở đời chúng ta đừng có chủ quan, cứ nói rằng mình biết cái gì, mình nghĩ cái gì thì người khác chắc cũng vậy thôi. Nó không phải vậy, mà đã biết rằng cái gì của mình làm thì mình ráng tu, ráng chuyển, thì cái làm đó nó thành công, nó kết quả. Còn cái chuyện của người khác làm, của người khác nghĩ thì họ sẽ có cái cái quả của họ riêng. Mình cứ bận tâm lo cái chuyện của họ, chi cho mất thì giờ, phải không? Vậy đó mà thường thường chúng ta có cái bệnh là hay dòm ngó chuyện của kẻ khác đó. Mà chẳng những dòm ngó chuyện của kẻ khác mà còn hay nghe lỏm chuyện của kẻ khác nữa, phải không? Ai mà nói gì rù rì á thì quý vị sao, không muốn nghe không? Hay là nói mặt họ mình cứ đi, thấy người ta nói rù rì cái thì muốn ghé lại nghe coi họ nói cái gì. Thì như vậy, bởi vì như tôi nói khi nãy, bài kệ của vua Trần Nhân Tông cái câu chót nói rằng: đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Đối cảnh mà mình không có niệm khởi dính mắc thì đó là thiền, đừng hỏi chi nữa. Thiền là vậy. Như vậy thì dạy tu thiền là dạy chúng ta đối với ngoại cảnh đừng bị dính, đừng bị kẹt, thì đó là chúng ta đang tu thiền. Còn nếu mà chúng ta dính kẹt quá thì tu không có nổi. Nà, bởi vậy cho nên quý vị thấy Đức Phật Di Lặc mà người ta thờ, có Di Lặc mà có 6 đứa nhỏ đó, đứa thì móc lỗ tai, đứa móc lỗ mũi, đứa móc miệng, đứa chọc lét, mà ngài sao? Ngài vẫn cười. Là tại sao vậy? Vì ngài đã được tự tại, không có dính mắc. Mấy đứa bé đó là tượng trưng cho thanh trần, tức là cái tiếng ở ngoài móc lỗ tai, rồi hương trần là móc lỗ mũi, rồi sắc trần thì móc con mắt, vân vân. Thì cái đó là để chỉ cho 6 trần nó có hiện tiền, nó quấy nhiễu mà ngài không dính mắc. Bởi không dính mắc cho nên ngài là Bồ Tát, phải không? Còn chúng ta thì sao? Dính mắc, mà dính mắc nhiều nhất ở hai cái nào? Cái lỗ tai hiện con mắt đó, phải không? Con mắt với lỗ tai dễ bị dính mắc. Bây giờ tôi hỏi quý vị, lỗ tai mình nếu nghe người ta chửi, mình không có thèm để ý là dễ, hay là nghe người ta chửi mình liền khởi cái tâm tức giận lên là dễ? Cái nào dễ? Chắc là nghe người ta chửi mà mình không có để ý là hết sức khó, phải không? Còn nghe người ta chửi nổi giận lên thì con nít cũng giống như mình vậy, không hơn kém gì. Bởi vậy cho nên ngày xưa Đức Phật có một lần ngài đi vào trong xóm thích thực, rồi những người Bà La Môn trong xóm họ thấy Phật tới, cái họ xúm lại, họ cúng dường, rồi họ nghe Phật thuyết pháp, họ phát tâm quy y Phật hết. Cái ông thầy Bà La Môn ở trong xóm ông tức quá. Hôm khác Phật đi lại và thích thực, Phật đi trước, ông đi sau. Ông đi sau ông kêu tên Phật cũng chửi hoài, từ đầu đường tới cuối đường. Mà Phật cứ ung dung ngày đi, ngày không nói rằng gì hết, ung dung đi cái tự tại. Ông tức quá. Khi Phật đi tới đầu đường, cái ông chạy tới ông chặn Phật. Ông nói: ngày Cù Đàm, ngày có điếc không? Phật nói: không. Nói: ngày không điếc tại sao tôi chửi không trả lời? Thì Phật liền nói cái thí dụ. Phật nói rằng nếu trong nhà ông có cái đám giỗ, mời bà con thân quyến tới dự, khi giỗ xong còn quà, cái mình đem từng gói tặng người này người nọ. Mà khi đem quà tặng mà người khách không chịu nhận thì quà đó về ai? Nó về tôi. Cũng vậy, ông chửi mà ta không có thèm nghe, không có dính gì ta hết, thì nó về ai? Đó, như vậy thì quý vị mới thấy cái người mà hay thích nghe chuyện của người ta để làm cho tâm mình nó lộn xộn. Còn như Phật chửi bên tai mà không thèm nghe, thì cái đó ai hay? Nếu mà ngày xưa ông Bà La Môn nó chửi Phật rồi Phật đứng lại cãi lộn với ông, thì bây giờ chúng ta còn lại Phật không? Đó. Nếu vậy thì chúng ta hết lại Phật rồi. Mà sở dĩ Phật nghe chửi mà không dính, cho nên bây giờ chúng ta mới kính, mới trọng, mới lại Phật. Vậy cho nên trong kinh Pháp Cú có một câu nói rằng: thắng một vạn quân không bằng thắng mình, thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Đó. Thắng mình mới là hay hơn hết. Thì như vậy quý Phật tử đừng có sợ người ta khi mình, khi người ta nói nặng nói nhẹ mà mình làm thinh, phải không? Mình không dính. Khi người ta nói nặng nói nhẹ mình mà mình bỏ lơ, không thèm dính mắt, thì đó không phải là thua, không phải là thiệt, mà chính cái đó sao người ta mới kính mình. Còn nếu mà mình tranh hơn với nhau, cãi cho lanh, cãi cho thắng, thì sau này ta cười thôi chứ không có gì hết. Bởi vậy cho nên cái người biết đạo, biết đức rồi thì không có những cái tranh giành hơn thua. Mình phải thắng mình một ý niệm xấu, mình liền biết mà chặn nó. Một ý niệm tốt thì cho nó tăng trưởng. Còn nếu một cái lời nói bậy thì phải chừa ngay. Đó. Như vậy đó là mình tu. Tu như vậy là hay, chứ không phải lắng nghe chuyện thiên hạ là hay, phải không? Đó. Mà cái thói quen người ta thì chịu cái hay ở ngoài mà không chịu hay ở trong. Như vậy thì đối với Phật Pháp, cái người hiểu đạo, biết tu là cái người phải luôn luôn nhìn lại mình, ngó lại mình, mà ít có nhìn ngó người ta. Như vậy thì chính nhờ nhìn mình, ngó mình, cho nên mới thấy cái hay, cái dở của mình. Mà thấy hay dở mới biết mà tu. Chứ còn lúc nào có Phật tử nào mà ngồi nói chuyện với bạn bè, nói tôi xấu cái này, tôi dở cái kia, tôi hư cái nọ, có nói không? Chắc không bao giờ nói. Nói toàn cái tốt không à. Hôm kia tôi làm cái này tốt, hôm nọ tôi làm cái kia tốt, cứ khoe cái tốt mà giấu cái xấu. Tại sao giấu cái xấu? Vì họ không muốn bỏ, không muốn chừa cái xấu, cho nên họ mới giấu. Bây giờ chúng ta biết tu rồi thì cái gì xấu, cái gì dở phải thấy cho tường tận, thấy cho rõ ràng để mình chừa, mình bỏ. Còn cái chuyện người khác, mình chưa đủ khả năng giấu quá họ thì thôi. Chứ còn đừng có bài chuyện nói qua nói lại thêm chuyện phiền, phải không? Vậy đó là quý Phật tử biết tu và khéo tu. Như vậy thì cái bài giảng hôm nay tôi giảng quý Phật tử nghe nhớ chưa? Đơn giản quá, chỉ cần kết thúc bằng bốn câu kệ: đừng làm các điều ác, phải không? Vâng làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là lời dạy của chư Phật. Quý vị nhớ được cái bài kệ đó là nhớ để mà tu, còn không nhớ là không biết tu. Thì như vậy cái phần tôi giảng hôm nay đến đây là hết. Bây giờ tôi nhắc ngày mốt lúc 8 giờ thì chúng tôi có làm lễ quy y cho Phật tử. Nếu Phật tử nào phát tâm quy y giữ năm giới thì ngày mai phải ghi tên, để rồi bữa đó tôi làm lễ cho. Thì sau đó là tôi ăn cơm trưa rồi về. Vậy thì quý Phật tử nhớ để mà sắp đặt. Vậy thì đây là cái phần giảng xong.